Amorim đang mang tiêu chuẩn của Sir Alex về MU trái với người tiền nhiệm Erik ten Hag. Ruben Amorim không cố gắng sử dụng một bộ khung duy nhất cho MU. Điều ông đòi hỏi là mọi cầu thủ đều phải đáp ứng nhu cầu khắt khe và cần phải chui rèn để có suất ra sân. Thực tế khó chối cãi. Hành trình phục hưng của MU dưới thời Amorim đã bị chững lại sau thất bại 0-2 trên sân của Arsenal. Nhưng có nhiều điều tích cực sau thất bại này, chứ không hẳn chỉ toàn những nỗi buồn. Sau trận đấu, Amorim không đưa ra lời bào chữa cho kết quả tệ hại và màn trình diễn dưới mức trung bình, hoặc cố gắng che giấu động cơ thực sự đằng sau việc lựa chọn đội hình của mình. 0 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12, MU vs Nottingham. Nhiều người đã nhớn mày khi Amad Diallo, Marcus Rashford và Joshua Zirkzee được đưa vào danh sách dự bị cho trận gặp Arsenal. Rashford và Zirkzee đều đã lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Everton trước đó 3 ngày, trong khi Amad được đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất. Sau hiệp 1, Amorim lại khiến nhiều người khó hiểu với những lần thay người. Mason Mount, Harry Maguire và Tyrell Malacia đều bị rút ra mặc dù đã chơi tốt trong hiệp 1, nhưng sự điên rồ của Amorim lại có phương pháp riêng. Vào thời điểm này, không thể chơi với cùng một đội hình, ông nói. Chúng tôi đang thay đổi phương pháp, chúng tôi đang thay đổi rất nhiều thứ. Chúng tôi đang thay đổi cách chơi, cách gây sức ép, vì vậy chúng tôi phải có tất cả các cầu thủ khỏe mạnh. Chúng tôi không thể để chấn thương vào thời điểm này vì sẽ rất khó để đối phó với tất cả các trận đấu. Vì vậy tôi sẽ đưa ra những quyết định mà tôi cảm thấy là tốt hơn cho đội. Đối lập với Ten Hag. Amorim về cơ bản đang chứng minh mình đối lập với Ten Hag. Man United đã bị tàn phá bởi chấn thương vào mùa giải trước vì huấn luyện viên người Hà Lan đã vắt kiệt sức của nhiều ngôi sao chủ chốt. Ông đã chọn những cầu thủ yêu thích của mình mỗi tuần bất kể phong độ hay thể lực, cầu nguyện cho sự xuất sắc của cá nhân để mang lại chiến thắng thay vì thực hiện một kế hoạch chiến thuật phù hợp. Điều này dẫn đến kết quả tệ nhất tại Premier League trong lịch sử câu lạc bộ. Ngược lại hoàn toàn, Amorim đang ưu tiên tinh thần đồng đội và sự gắn kết hơn mọi thứ khác. Ông hiểu rằng Man United chỉ có thể tiến bộ nếu toàn đội cùng đoàn kết và đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ bền chặt trong toàn đội để mọi người đều cùng chung quan điểm. Ten Hag không phải là một huấn luyện viên mà các cầu thủ tâm phục khẩu phục. Ông thiếu sức hút cần thiết để tạo ra sự thay đổi đáng kể tại Old Trafford. Man United đã chạm đáy dưới sự lãnh đạo của ông vì sự tầm thường đã trở nên chấp nhận được. Không bao giờ có cảm giác như có nền tảng tôn trọng lẫn nhau giữa Ten Hag và đội của ông. Nhưng Amorim lại khác. Những điểm tương đồng với Ferguson. Giao tiếp là siêu năng lực của Amorim. Ông là một huấn luyện viên tài năng cùng xuất phát từ một nền tảng với Sir Alex Ferguson, ngay cả trong cách ông ứng xử trước giới truyền thông. Ten Hag từng loay hoay trong các cuộc họp báo và thường chỉ trích các cầu thủ của mình trước công chúng. Nhưng mọi lời nói ra khỏi miệng Amorim đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Tỏa ra sự tự tin tự nhiên, ông bày tỏ ý tưởng và cảm xúc của mình một cách mạch lạc, ngay cả khi phải đối mặt với những câu hỏi đầy thách thức. Giống như ông đang sao chép trực tiếp từ sổ tay chiến thuật của Ferguson. Với một huấn luyện viên, bất kể kết quả ra sao, tại một cuộc họp báo, bạn cần phải là người chiến thắng. Cựu huấn luyện viên huyền thoại của Man United đã nói vào năm 2015, nếu không cẩn thận, bạn có thể tự giết mình trong một cuộc họp báo. Đó là một phần quan trọng trong công việc của bạn. Theo tờ Daily Mail, Amorim cũng được coi là bậc thầy nói xấu trong thời gian ở Sporting. Có một thoáng nhìn về khía cạnh đen tối đó vào giữa tuần khi ông dường như ám chỉ rằng Arsenal là một đội bóng một chiều. Tân huấn luyện viên của MU nói, mỗi lần Saka và Gabriel Martinelli đấu một chọi một, họ lại chạy ra ngoài đường biên rồi tạt bóng. Họ biết nếu quả tạt bóng đi đúng hướng, họ có thể ghi bàn. Nếu đó là quả phạt góc, họ cũng có thể ghi bàn. Người ta vẫn phải chờ xem Amorim có thích dùng những chiêu bài tâm lý để cố gắng giành lợi thế thường xuyên như Ferguson đã từng làm hay không. Nhưng sức hút cá nhân của ông đã bắt đầu được nhận ra và điều này chỉ có thể là điều tốt cho quỷ đỏ. Người phù hợp với MU. Ferguson luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất có thể tại Old Trafford. Đó là lý do tại sao ông thành công trong một thời gian dài như vậy và Amorim đang mang lại những giá trị cốt lõi đó. Amorim luôn bộc lộ cảm xúc và không chịu đựng những kẻ ngốc. Bất kỳ ai bị phát hiện không đạt được kỳ vọng của ông sẽ thấy vai trò của họ trong đội bị đe dọa. Đó chính xác là điều nên xảy ra ở một câu lạc bộ có quy mô như Man United. Thật không may, một số thứ sẽ không thể sửa chữa nếu không tham gia vào thị trường chuyển nhượng. Kỷ lục tuyển dụng của Ten Hag thật kinh khủng, với việc nhiều người vẫn còn tranh cãi về những bản hợp đồng như Mao, Rasmus Højlund và Zirkzee. Ngoài pha đánh đầu xuất sắc của Matthijs de Ligt buộc David Raya phải cứu thua toàn diện, Man United không tạo ra cơ hội thực sự nào đáng chú ý tại Emirates. Sự thiếu hụt chất lượng ở tuyến trên phải được giải quyết nếu Amorim muốn giành vé dự cúp châu Âu vào tháng 5. Nhưng ít nhất thì Man United hiện đã sẵn sàng cạnh tranh với bất kỳ ai. Họ được kỳ vọng sẽ đánh bại Nottingham đang bay cao trên sân nhà vào thứ Bảy, và chuyến đi tiếp theo đến sân của đội bóng hàng xóm ồn ào Man City sẽ không khiến Amorim phải lo sợ. Tương lai tươi sáng tại Old Trafford đang bắt đầu, vì có vẻ như người phù hợp cuối cùng cũng đang chèo lái con tàu.